Việt Nam truy nã nhà hoạt động Thái Văn Dung. Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với nhà hoạt động Thái Văn Dung, 29 tuổi, về tội không chấp hành án, theo truyền thông trong nước ngày 15 tháng 5. Quyết định được ban hành từ đầu tháng 3 nay được phía công an nhắc lại, dường như để chứng tỏ quyết tâm đi đến cùng vụ việc. Thời gian gần đây, liên tục có những lệnh bắt hoặc truy nã các nhà hoạt động liên quan đến những cuộc biểu tình chống Formosa ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng ngày 15 tháng 5, nhà hoạt động Hoàng Bình bị công an bắt bất ngờ ở Diễn Châu, Nghệ An với cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trước đó ít ngày, chính quyền ra lệnh bắt và truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền về tội gây rối trật tự công cộng. Anh Quyền bị tố cáo cầm đầu một số cuộc biểu tình chống Formosa ở Hà Tĩnh. Anh Thái Văn Dung, quê ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là một nhà hoạt động chống bất công xã hội, từng tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Cách đây 6 năm, anh Dung bị bắt cùng một số thanh niên công giáo với cáo buộc âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền. Anh lãnh 4 năm tù giam và 4 năm quản chế và mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Truyền thông nhà nước nói kể từ khi ra tù, anh Dung không chấp hành hình phạt quản chế 4 năm, không chịu trình diện cũng như không xin phép khi đi khỏi địa phương. Theo các báo, cuối tháng 2 năm nay, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt tạm giam đối với anh Dung về tội không chấp hành án. Với lý do anh không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu lẫn nơi đăng ký tạm trú, ngày 8 tháng 3 năm 2017, Công an Nghệ An đã quyết định truy nã toàn quốc đối với Dung. Một số báo Việt Nam mô tả rằng anh Thái Văn Dung từng là đối tượng có nhiều hoạt động kích động, gây rối an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thường xuyên xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Kể từ ngày anh ra tù, anh Dung khẳng định sẽ tiếp tục dấn thân đấu tranh bằng con đường công khai cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, dù có phải mất đi tính mạng này.
Một số chuyên gia, nhà quan sát nhận định với VOA rằng báo cáo mới đây của FireEye về nhóm hacker làm việc cho chính phủ Việt Nam ít khả năng gây ra tai tiếng hay khủng hoảng đối với Việt Nam. Reuters và nhiều tờ báo lớn phương Tây hôm 15 tháng 5 đưa tin công ty an ninh mạng FireEye ở Mỹ nói các hacker làm việc cho chính phủ Việt Nam hoặc thay mặt chính phủ đã đột nhập vào các máy tính của các công ty đa quốc gia hoạt động ở trong nước. Đây là một phần của chiến dịch gián điệp trên mạng đang ngày càng trở nên tinh vi hơn. Nhóm này được FireEye đặt tên là APT-32, cũng có liên quan trong các cuộc tấn công mạng nhắm vào các nhà báo, các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến và các blogger ở Việt Nam. Một nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhanh chóng bác bỏ báo cáo này. Đồng quan điểm với người phát ngôn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế CSSD, nói với VOA rằng Việt Nam không có chủ trương chính sách tham gia vào các cuộc tấn công mạng. Vị cựu đại sứ bổ sung thêm là Việt Nam không quá mạnh trong lĩnh vực kiểm soát thao túng không gian mạng. Tuy nhiên, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA ông tin vào báo cáo của FireEye. Ông Chênh dẫn chứng là tuyên bố hồi năm 2010 của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều tại một hội nghị báo chí rằng bộ phận kỹ thuật của Công an đã đánh sập 300 trang mạng và blog cá nhân có nội dung xấu. Blogger từng nhận giải thưởng Công dân mạng năm 2013 của Phóng viên Không biên giới và Google nói thêm.
Tôi nghĩ rằng cái bộ máy tin tặc mà được nhà nước bảo trợ là có thật. Và như bạn bè tôi là thân phiền là bị mất bất cuộc. Mất tài khoản, bị xâm nhập thì rất nhiều. Bản thân tôi thỉnh thoảng trên cái tài khoản Facebook của mình thì cũng có báo động về cái chuyện mà người ta đột nhập vào tài khoản của mình. Nhưng bởi vì nó được ngăn chặn 2 lớp, 3 lớp cho nên nó, họ cũng chưa lấy được.
Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC nói với VOA báo cáo của FireEye là sự xác nhận về một bí mật mà ai cũng biết.
Bản thân tôi cũng là một người đã từng nhiều lần gặp phải các cuộc tấn công như vậy nên tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự xác thực đối với những cái thông tin mà lâu nay người ta có đồn đoán hay có đề cập tới. Tuy nhiên rất là khó để mà có thể đưa ra được bằng chứng cụ thể để chỉ ra được cái mối liên hệ giữa chính phủ Việt Nam với các cuộc tấn công này.
Ông Trần Trúc ở Texas, một kỹ sư vi tính có 25 năm kinh nghiệm tại một hãng vi tính lớn ở Mỹ, giải thích với VOA qua email lý do vì sao FireEye nhận dạng rằng các hoạt động của APT-32 xuất phát từ Việt Nam, song công ty lại không khẳng định nhóm này do chính quyền Việt Nam chỉ đạo. Ông Trúc viết qua email, nhận định của FireEye dựa trên những hoạt động hacking của APT-32 từ năm 2013 dùng cùng phương pháp và dùng malware có dạng giống nhau, và trong một số trường hợp thì malware có dạng riêng biệt chỉ xuất hiện trong những đợt tấn công xuất phát từ Việt Nam. Báo cáo của FireEye nhận định là những đối tượng bị tấn công đều nằm trong tầm ngắm của chính quyền, đó là một số chính quyền nước ngoài, thứ hai là các công ty ngoại quốc có hoạt động ở Việt Nam, và ba là những nhóm đối lập chính trị Việt Nam ở Đông Nam Á và Úc. Dù báo cáo không nói rõ, người đọc có thể hiểu là IP và server dùng trong những hoạt động tin tặc này không thuộc chính quyền Việt Nam, vì vậy không thể quả quyết nhóm APT-32 trực thuộc chính quyền Việt Nam. Về cách thức tấn công của APT-32, kỹ sư Trúc nói tin tặc sử dụng thủ đoạn giả là một người hoặc một công ty quen gửi kèm một văn bản dạng .doc đến cho nạn nhân. Theo kỹ sư, nếu thiếu cảnh giác, nạn nhân sẽ mở tệp tin đính kèm. Hành động này sẽ kích hoạt malware mở cửa sau của máy và gửi IP của nạn nhân cho tin tặc xâm nhập. Với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Trúc nhận xét rằng phương pháp xâm nhập của APT-32 tương đối dễ tránh nếu người sử dụng có kinh nghiệm vi tính và cẩn thận với các tệp tin đính kèm trong email. Ông cảnh báo rằng nếu bị xâm nhập, điều đáng sợ đối với các nạn nhân là thông tin của họ có thể bị chính quyền sử dụng vào những mục đích riêng của chính quyền, nhưng ông không nói cụ thể hơn. Báo cáo của FireEye được Reuters, CNBC, Bloomberg và một số hãng tin lớn khác đăng tải nói APT-32 tiếp tục đe dọa phong trào hoạt động chính trị và tự do ngôn luận ở Đông Nam Á và khu vực công trên toàn thế giới. Theo báo cáo, các chính phủ, nhà báo và những người trong cộng đồng Việt Kiều có thể tiếp tục bị nhắm làm mục tiêu. Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh nói thông tin của FireEye sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh của Việt Nam.
Điều đó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái uy tín của nhà nước Việt Nam. Và nó sẽ tạo ra cái môi trường không thuận lợi cho chuyện đầu tư vào Việt Nam, cũng như là cái thiện cảm của các tổ chức quốc tế, của các doanh nghiệp, của cái nhà nước trên thế giới đối với nhà nước Việt Nam. Còn đối với các nhà hoạt động sâu chính sự thì nhà nước đã công khai đối xử rất tồi tệ. Không cần cái an ninh mạng ngấm ngầm, mà ngay cả cái tổ chức côn đồ mà được nhà nước bảo trợ hay là giả danh côn đồ cũng đã tấn công, đã đánh đập, đã xông vào nhà bất hợp pháp và chặn người đi đường bất pháp để đánh đập, để hành hung, để bắt bớ, để bắt cóc vân vân, thì nó quá sức uy tín mà.
Trong khi đó, với góc nhìn từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp bình luận rằng báo cáo của FireEye sẽ không gây ra vấn đề gì lớn đối với Việt Nam về pháp lý hay quan hệ quốc tế.
Không chỉ chính quyền Việt Nam mà chính phủ nhiều quốc gia đều có các cái chương trình thu thập thông tin tình báo trên mạng như vậy, kể cả các nước phương Tây, trong đấy có cả chính quyền của Mỹ. Về cơ bản, một khi mà anh đã xâm nhập vào cái mạng máy tính của người khác trái phép thì đấy là hành động trái pháp luật. Tuy nhiên, thông tin của FireEye đưa ra đó chỉ tạo ra một cái hiệu ứng về mặt nhận thức thôi, còn về các cái hậu quả, về các cái tác động trên thực tế thì tôi nghĩ là nó sẽ không có tác động nhiều, và tôi nghĩ rằng là sự việc nó cũng sẽ bị coi như là nổi lên xong rồi sẽ lắng xuống và không có các cái khủng hoảng hay là các cái vấn đề nó xảy ra tiếp theo sau này.
Nhà nghiên cứu thuộc ISIS cho rằng về lý thuyết, các nạn nhân có thể khiếu kiện nhưng họ sẽ gặp khó khăn lớn trong việc chứng minh thủ phạm và thiệt hại do các vụ tấn công mạng. Bên cạnh đó, nhiều người và các công ty cũng lo sợ việc khiếu kiện sẽ dẫn đến các trở ngại cho cuộc sống hay công việc kinh doanh của họ, theo tiến sĩ Hiệp. Với bề dày kiến thức ngoại giao, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường thuộc CSSD cho rằng nếu các công ty hay cá nhân nước ngoài khiếu nại lên chính phủ Việt Nam về các cuộc tấn công mạng tình nghi có liên quan đến chính phủ, Việt Nam sẽ hành động theo thông lệ quốc tế.
Việt Nam sẽ hợp tác với các cơ quan, các cái công ty liên quan, các cái cơ quan chức năng của các cái nước liên quan, và trên bình diện quốc tế thì sẽ tham gia vào những cái hoạt động với các nước để mà thực hiện cái bảo vệ cái quyền sở hữu cá nhân, sở hữu trí tuệ, rồi chống cái an ninh mạng. Bây giờ là trở thành vấn đề toàn cầu, vấn đề tương đối bức thiết. Một mình Việt Nam không giải quyết được vấn đề này. Tôi không nghĩ Việt Nam là một cái nước mà có cái tiềm năng lớn trong một tay chơi lớn trong cái cuộc chơi này.
Khi được đề nghị bình luận về đẳng cấp của nhóm hacker bị quy là có liên kết với chính phủ Việt Nam, kỹ sư Trần Trúc nhận xét thận trọng khi trao đổi qua email với VOA rằng thật khó đánh giá được khả năng của nhóm APT-32 vì chúng ta chỉ biết được một phần nổi của họ. Những nhóm hacker đẳng cấp khác giờ vẫn còn nằm trong bóng tối. Trong khi đó, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh thẳng thắn đánh giá.
Cái hệ thống tin tặc này trước hết là nó hoạt động như vậy là nó sai pháp luật rồi. Tôi không đánh giá cao cái tài năng của tin tặc ở Việt Nam. Bởi vì họ giỏi thì mấy lần cái các trang an ninh mạng của sân bay ta sẽ nhất nó bị xâm nhập mấy lần. Còn từ những cái nhóm tin tặc ở nước ngoài. Mà nếu như cái đám an ninh mạng của Việt Nam tốt thì người ta sẽ ngăn chặn được cái đường này.
Tại một cuộc tọa đàm ở Việt Nam về mối quan hệ giữa an ninh mạng và nền kinh tế hồi tháng 9 năm ngoái, các chuyên gia nói hơn 300 website Việt Nam bị tấn công hàng tháng. Trong năm 2016 đã xảy ra nhiều vụ hack đình đám, trong đó có vụ hãng Vietnam Airlines bị tấn công và lộ dữ liệu của 400.000 khách hàng. Hệ thống màn hình công cộng ở hai sân bay lớn nhất của đất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị chiếm quyền điều khiển, thể hiện những hình ảnh âm thanh xuyên tạc về Biển Đông, và nhiều ngân hàng, kể cả Vietcombank, đã để xảy ra mất tiền trong tài khoản.